Tôn giả A Na Luật là đệ tử thứ 7 của Phật, nổi tiếng thiên nhãn đệ nhất, có ý chí kiên cường và tinh tấn vô biên. Ngài cũng là đường đệ của Phật. Sau khi Tịnh Phạn Vương băng hà, anh ngài là đại tướng Maha Nam lên nối ngôi. Hồi 7 tuổi, A Na Luật thường chơi đổ xúc sắc ăn bánh. Hễ đổ thua thì phải chung bánh. Chàng cứ kiếm mẫu thân đòi nộp bánh riết, nên bà hết bánh, bèn đưa cái hộp không. Nhưng do A Na Luật có phúc báo quá nhiều, nên bánh lại hiện đầy trong hộp, khiến mẫu thân rất kinh ngạc. Và từ đó không dám xem thường cậu bé. Sau khi chứng quả, A Na Luật giỏi cảm hóa đạo tặc, có tài thu phục mọi người. Từ hoàng cung đến dinh thự trưởng giả, khắp rừng núi thôn trang, ở đâu cũng đều lưu dấu chân hóa độ của ngài. Chàng là dương tử rất khôi ngô, dung nhan sáng rỡ đẹp phi phàm, tinh tấn tu hành người quy kính, lần danh thiên nhàn khắp gần xa. Phật vừa về vương cung, nghe pháp xong thì chàng xin phép tu. Mẹ cha chẳng vui ưng thuận, thế nên chàng rủ nhiều chương tử cùng hẹn rằng khuya trốn đi, kéo theo nô bảo tự ba ly, gia nhập tăng đoàn Thế Tôn từ đây. Xuất gia xong rồi một lòng dốc tâm tập tu, vì ngài đẹp khôi ngô, lòng như băng tuyết sen thơm, không hề sang á. Chung nhân quy phục tan phiền hết mê, quyết tâm tu hành phát nguyện thâm sâu, thoát ly khổ. Tâm hạnh khiết băng không xa vào luyến ái, nhưng chàng có tật mê ngủ đến không cưỡng được, nên bị Thế Tôn quở trách nặng nề. Phật bảo: tuy ông không dễ bị nữ sắc cám dỗ, đó là điều hay, nhưng chẳng nên vì thế mà tự mang đến nỗi khi ta giảng pháp ông cứ gốc sàn qua lắc lại nhâm tít mắt xa đà. A Na Luật nghe Phật la xấu hổ, ăn năn nước mắt chan hòa. Chàng nói: bạch Thế Tôn, xin ngài lượng thứ, từ nay con sẽ không ngủ nữa mà luôn thức dốc hết tâm tu. Phật bảo: hễ tu thì đừng quá nôn gấp, mà cũng chớ buông lung. Nhưng từ đó về sau, chàng cứ thức mãi để tu, không ngủ một phút giây nào.
Dù ai khuyên chàng cũng không nghe.
Kết quả
theo năm tháng dài lâu, chàng đi mù hai mắt.
Một khi chàng đã biết lỗi và phát nguyện trước Thế Tôn thì không bao giờ rút lui tâm nguyện, không làm trái với lời đã hứa. Đủ thấy sự quyết tâm tu sửa và lòng cung kính của chàng đối với Phật rất lớn. Do mù nên khi cần giá y, chàng phải kiếm người phụ giúp.
Đức Thế Tôn biết được nên đã đến và khâu y giúp cho chàng. Ngài đã khiến chúng tăng xúc động vô cùng,
vì Ngài là bậc đạo sư tròn đầy phước đức. Do thương đệ tử mù lòa nên đến giá y cho.
Tình thế gian đâu sánh được với tình tu, Phật đã dùng thân giáo thay chung ôn giáo.
A na luật tinh tấn tu pháp, kim cang chiếu minh tam muội,
và cuối cùng thì đắc được thiên nhãn thông.
Lúc này chàng có thể nhìn thấu khắp, khiến chúng tăng thảy đều kính mộ. Chính nhờ chí nguyện kiên quyết tu hành mà chàng thành tựu quả A-la-hán. Chàng có thể nhìn thấu khắp thiên đường địa ngục, nên hết còn bị khó khăn khi muốn giá may.
Chàng thấy cả thế giới cực lạc ở phương Tây,
còn nhìn rõ nữ nhân thọ tội rất nhiều trong địa ngục. Phật giải thích, do nữ nhân có nhiều tà dục, sang tham tật đố nên dễ bị đọa.
Lời Phật thuyết khiến các cô giật mình tỉnh thức,
lo tự kiểm lỗi, nguyện sửa đổi tinh tấn tu. Na luật chứng thánh rồi, thành đệ tử thượng thủ giữa chúng tăng.
Ngài càng khiêm cung không bao giờ ngã mang, luôn tiếp thu mọi lời chỉ dạy của bậc đạo sư và các pháp lỡ quanh mình.
Quả nhân khiến cho họ phát nguyện tu thân, trăng soi mờ đường du hóa xa. Ngài dẫn đi khó khăn nề chi, giúp bao người hiểu ra pháp tu, chịu nổi thai xa ác gian hướng lành. Dấu chân
giúp cho mọi sinh linh.
Tôn giả dốc lòng tu học và lo hoằng pháp nên rất được Thế Tôn khen ngợi. Ngài từng hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, sống trong tăng đoàn đối với chúng sanh phải hết lòng từ bi nhân ái, không nghĩ đến lợi riêng, không vì bản ngã, thì con làm được.
Nhưng khi hoằng pháp, con phải làm sao để giúp cho người thế gian mau giác ngộ thoát luân hồi?
Phật bảo nên dạy họ tu tám điều cần thiết
để sớm mau dứt khổ trong đời.
Một, hằng quán vô thường khổ không vô ngã để tu cho giác ngộ thoát tử sinh. Hai, vì tham dục là căn nguyên thống khổ của nhân gian, phải thiểu dục mới an vui tự tại. Ba,
do tham lam không chán mà tạo nhiều tội, nên cần tri tốt và trí huệ.
Phải siêng làm,
không nên giải đãi, luôn diệt trừ phiền não, hàng phục ma chứng mới mau giải thoát.
Điều thứ năm, phải nhận rõ sanh tử u mê rất đáng sợ
mà siêng năng nghiên cứu giáo pháp Phật để trí huệ hằng tăng.
Dạy họ xả buông phiền não, tu tập tâm từ, gột sạch tham sân si.
Phải hết lòng cứu tế giúp đỡ chúng sinh,
hằng thấy chỗ sai của mình, không nên quán trách chi người khác.
Đối với lỗi người chẳng nên tìm với, tu được theo đây thì hành thân sẽ huân thành.
Người xuất gia hay tại gia, khi sống đừng đắm mê theo ngũ dục,
phải luôn giữ tâm ý sạch trong hàng tòa thơm trì giới. Được vậy thì đời sẽ mãi an vui.
Tám, tâm chẳng nên ích kỷ cầu an, phải nghĩ đến chúng sinh mong độ người hết khổ. Phật giảng xong thì ngợi khen tôn giả đã mở lòng bi thay người sao thứ hoài,
để hậu sinh hiểu rõ cách tu hành. Cũng như bao vị thánh đầy kỳ tích, lòng bi tỏa đến ngàn sao, tuệ tâm soi khắp gột sầu cho chúng sinh.